được. Tổng kết chẳng sanh như biển. Khi ấy Thế Tôn trùng tuyên lại nghĩa này để nói kệ rằng: không tự tánh, không nói, không sự, không tương tục, ngu phu kia vọng tưởng như tử thi ác giác. Nói không tự tánh, nói không sự, không tương tục, những cái lối nói không đó, hay là những cái thể không tự tánh, không sự, không tương tục. Không sự tức là không tướng, không tương tục tức là không có cái lương chú. Thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thật đó mà người ngu á, họ là vọng tưởng, giống như là cái tử thi mà bị ma nó nhập vậy, ma nó dựa vậy, là ác giác đó. Tất cả pháp chẳng sanh, chẳng phải tâm ngoại đạo, đến độ không chỗ sanh, tánh duyên được thành tựu. Là tất cả pháp chẳng sanh. À, cái, nếu mà nói tất cả pháp chẳng sanh, nó không phải giống như ngoại đạo mà lập tâm. Chẳng sanh tức là không nhơ. Đến tột không chỗ sanh, bởi vì đến chỗ tột cùng thì không có cái gì để sanh. Tánh duyên được thành tựu vì do cái duyên hợp mà tạm có các pháp. Tất cả pháp chẳng sanh, người huệ không khởi tưởng, vì tâm kia nhơ sanh, người giác phải trừ diệt. Nghe nói tất cả pháp chẳng sanh, người trí không có khởi tưởng chẳng sanh đối với có sanh. Vì nói rằng vì tâm kiên nhân sanh, vì nhân sanh nói chẳng sanh, không nên khởi tưởng vậy. Bởi vậy cho nên người giác rồi phải trừ diệt cái nhìn đối đãi đó. Đây giải thích: Như Lai Tàng vốn không tự tánh, cũng không nói bài, tất cả tám thuyết như hoa đốm trong hư không đều không có sự thật. Tám thuyết đối trong Như Lai Tàng nó như hoa đốm vậy thôi. Sở dĩ Phật dạy chỉ vì chỉ bài cho kẻ mê, kẻ ngu không trí, chẳng đạt phương tiện, đây là vọng tưởng ác kiến. Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp đến tột không có chỗ sanh, do nhân duyên hòa hợp như quyển, như mộng, người trí ở trong đó không nên khởi tưởng. Các pháp không sanh, nhưng mà nhân duyên hòa hợp thì tạm có như quyển. Vì vậy người trí không nên ở trong cái tướng quyển đó mà khởi chấp là sanh hay là chẳng sanh. Bởi vì ngoại đạo nhân sanh mà nói chẳng sanh, chấp là thật pháp, cho nên tất cả pháp chẳng sanh ở đây không đồng với ngoại đạo nói. Giác thì phương tiện phải trừ, chữ sự tức là tướng, chữ tương tục tức là lưu chú. Tướng cùng lưu chú thải đều chỉ cho tám thức sanh diệt như nguyện không thể được. Nghĩa là như vậy thì trên cái Như Lai Tàng, cái câu đầu đó, không tự tánh, không nói, không sự, không tương tục đó, là chỉ cái Như Lai Tàng. Ở đó nó không có tướng và không còn có cái thức lưu trú thứ bảy, thứ tám nữa, mà nó là cái thể Như Lai Tàng chân thật mà người ngu họ không biết, là vọng tưởng thế này thế nọ, vân vân. Ví như bệnh mắt xem, vọng thấy tướng tóc rũ, chấp trước tánh cũng vậy, ngu phu tà vọng tưởng. Đây mới ví dụ như cái người mà bị mắt nhậm, nhìn ở trước mắt mình thấy dường như có những cái sợi nhỏ nó rủ xuống, thì đó là gọi là tóc rủ. Như vậy thì cái thấy những sợi nó nhỏ xuống trước mắt mình đó là do mắt bệnh chứ nó không có thiệt. Rồi chấp trước tánh cũng vậy, người chấp trước các pháp nó có thực tánh thì cũng giống vậy, đó là kẻ ngu, do cái vọng tưởng tà mà chấp. Lập bài ra ba cõi không có sự tự tánh, lập bài sự tự tánh suy nghĩ khởi vọng tưởng. Nếu bởi mình ngu cho nên mình chấp các pháp là thiệt, bởi vậy cho nên nó thấy có ba cõi thiệt. Chứ còn thực ra không có cái sự tự tánh, tức là có cái tướng nào là thật hết. Lập bài sự tự tánh tức là lập bài các cái tướng thật đó, rồi suy nghĩ khởi vọng tưởng chấp thế này thế kia. Tướng tự lập ngôn giáo, ý loạn rất lăng xăng, Phật tử khéo ra khỏi xa lìa các vọng tưởng. Khi mà lập cái tướng rồi thì Phật theo đó cũng lập những cái ngôn giáo để mà phá trừ. Nhưng mà người nghe cái ý họ lại sanh ra loạn tưởng rối rắm, thì người Phật tử thì phải khéo vượt ra khỏi cái chấp đó để xa lìa mọi vọng tưởng. Giải thích: bệnh tóc rũ bệnh mắt tóc rũ dụ cho ngu phu vọng thấy. Do vọng thấy này nên khởi các giác tưởng, lập bài ba cõi. Như vậy thì chúng ta còn thấy các pháp thiệt thì chúng ta còn bị luân hồi trong tam giới không ra khỏi nổi. Lại do ba cõi giả lập danh tướng rồi chấp là thật tánh, lại khởi vọng chấp dựng lập ngôn giáo, lần lượt nhân nhau nên ý loạn lời rối. Đây là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nói tri kiến mỗi cái muốn lưu thế gian thì nghiệp bệnh mỗi thứ thường dời nó bất độ, tức là cái hiểu biết mình mà mình muốn giữ ở thế gian này, nếu nó còn muốn giữ lại, muốn còn mãi thế gian thì cái nghiệp nó sẽ vận chuyển, nó đưa mình tới các cõi khác. Nên bây giờ hỏi tất cả quý vị, chúng ta có tu có hiểu nhưng mà giờ mình muốn sống lâu không, muốn sống dài không, muốn sống dài không? Như vậy thì cái đó là tri kiến muốn, cái muốn lưu ở thế gian, muốn lưu ở thế gian tức là muốn còn có mặt ở thế gian. Bởi mình còn muốn có mặt ở thế gian cho nên khi mà thanh này hoại thì cái nghiệp nó dẫn mình đi trong mấy cõi.
Thôi thì nó ưng giả cho nó giả, mà giả rồi mình không muốn có nữa thì tự nhiên nghiệp nó hết dẫn trở lại tâm giới. Như vậy thì giải thoát và luân hồi nó cách nhiều, cách xa hay gần, chỉ một cái muốn giữ lại và cái không muốn. Không muốn thì tất nhiên là nhẹ nhàng giải thoát, muốn lại thì tất nhiên phải còn đó, nó theo cái tâm của mình. Mà bây giờ thực tế thì mình còn muốn sống không? Mình còn muốn sống bởi mình còn muốn giữ thân này, cho nên khi gần chết mình sợ mất, sợ mất đó. Rồi mình cũng muốn có cái cảnh này, tỷ dụ có cái chùa vừa ý quá, chết rồi muốn sao gặp cái chùa, được cái chùa như ý mình nữa. Thì do đó cho nên rồi thân còn, cảnh còn, mà còn muốn thân còn muốn cảnh tức là theo nghiệp nó dẫn mình tới cái chỗ khác. Mà nếu muốn thân muốn cảnh theo cái chiều thiện thì nó tới cảnh thiện, nếu theo cái chiều xấu chiều ác thì tới cảnh ác, thì tùy theo cái muốn của mình. Như vậy thì cái tu hành giải thoát hay tòng luân nó quan trọng. Đây gọi là cảnh xứ nghiệp, là cái muốn trong lúc đó, muốn giữ thân hay là không muốn giữ thân. Như vậy cho nên quý vị nhớ được cái câu mộng tan rồi cười vỡ mộng cái thì khỏe luôn. Chứ còn mộng tan mà rồi tiếc thì chắc là mộng nữa. Nghĩa là mình đã mộng mà rồi mất cái mộng, nó chà mộng là lành, mộng này cái màu đẹp quá, muốn trở lại mộng nữa, cái nhóm mắt hồi cái mộng nữa, phải không? Còn nếu mộng tan là biết ở đó là mộng, cười thôi cái thì không thèm mộng nữa, thì ngang đó mình tỉnh luôn. Còn nếu còn muốn thì sẽ thấy mộng tiếp tục, nó rõ ràng vậy. Nên rồi những cái câu nó đơn sơ mà quý vị chịu khó gẫm lại thì thấy nó đầy đủ ý nghĩa trong cái cuộc sống. Vọng tưởng thế gian niệm niệm sanh diệt, nếu hay giác được chỗ này thì trong khoảng khắc na đương thể là lặng lẽ, thật không thể nghĩ bàn. Nghĩa là vọng tưởng về thế gian cái này cái kia đó thì niệm niệm sanh diệt, nếu mà ngay đó mình giác ngộ thì trong khoảng chốc lát tâm mình được lặng lẽ, chỗ đó không thể nghĩ bàn. Chẳng phải nước tưởng nước, đây là khác, đây từ khác ái sanh, ngu phu lòng như thế, thánh thấy ác chẳng vậy. Như con nai nó khác quá rồi nó thấy cái hơi lên do nắng rồi bốc hơi, nó tưởng đó là nước, nó thấy gợn những cái đợt giống như sóng, nó tưởng nó là nước thì vì cái khác của nó mà nó thúc đẩy chạy đi tìm nước, nên chạy tới thì không có nước. Thì đó, phàm phu mình cũng vậy, do cái khác ái nó thúc đẩy mà mình tưởng tượng bậy bạ. Mà cái điều này nếu quý vị chiêm nghiệm thật kỹ thì nó đúng 100%. Thí dụ như mấy đứa bé mà 9, 10 tuổi, 11, 12 tuổi nó ngủ mà phải đi tiểu ban đêm mà trong mùng trong chiếu là nó thấy sao? À, khi mà bị bức bách quá thì lúc đó mẩm mới thấy thì tìm được cái chỗ tiểu tốt lành, nó kiểu sáng thức dậy ướt hết trời mình chiếu, phải không? Thì cái gì mà làm khiến nó cũng nghĩ nó đi tới chỗ nào nó tiểu, chứ nó đâu phải là nó tính tiểu trong bụng, phải không? Nếu nó tính tiểu trong bụng thì cái đó là nó có tội, nhưng đâu phải, lúc đó nó thấy nó đi tiểu đàng hoàng, nhưng mà sáng mùng chiếu ướt hết. Thì cũng vậy, vì cái bức bách ở trong rồi nó làm cho những cái tưởng vọng tưởng, rồi trong lúc ngủ thì cái tưởng nó thành vọng, còn lúc thức thì cái tưởng nó thành ra vọng, cái bức bách thành ra vọng tưởng. Thì như vậy tất cả những cái vọng tưởng điên đảo của mình đều từ cái bức bách ở trong nó thúc đẩy, rồi mình đâm ra cái tưởng điên đảo, từ cái tưởng điên đảo thành ra có những cái nó càng bậy, nó tội lỗi mà mình không hay. Thí dụ như mình bây giờ đói từ một ngày hai ngày, mình là người tu á, biết rằng cái gì người ta không cho mà lấy là ăn cắp, thấy không? Mà giả sử mình tu thật là chân chính á, mà đói hai ngày không có miếng cơm, bây giờ giả sử mình ngồi trên chiếc xe lửa mà có người ngồi bên gần mình á, họ có một gói bánh bao, mà giờ mình đói hai bữa rồi đói meo mà không biết làm sao, thì cái người để cái gói bánh bao đó, cái họ mắc đi đâu đó, họ để gần bên mình nghe cái nhìn thấy bánh bao rồi mình tưởng được cái ngon của bánh bao, cái lúc đó là sao? Quên, có thể mình mở mình lén lấy cái mình nhai, phải không? Thì cái đó là tại sao mình lại có cái tưởng tượng ăn cắp đó, nên đúng ra thì mình ở dưới giới đâu có chuyện đó, nhưng mà vì cái bức bách, cái thúc đẩy ở trong rồi nó có những cái tưởng bậy, cái tưởng sai lầm, thì cái đó gốc từ cái bức bách ở trong. Bởi vậy nên tất cả cái tưởng sai lầm do cái bức bách đó nó làm cho mình tưởng sai lầm. Bây giờ thì cái đó, cái kẻ ngu của mình cũng vậy đó, những cái bức bách đó mà nếu mình không làm chủ được thì mình có thể mình tạo những cái lỗi lầm. Cho nên kẻ ngu thì nó thấy sai lầm, còn thánh ác chẳng vậy, tức là thấy khác đi. Thánh thấy ác chẳng vậy, tức là thánh thấy khác hơn những cái ngu phu. Thánh nhân thấy thanh tịnh, xa thoát, xa mũi sanh, xa lìa nơi sanh diệt, dạo đi không ngăn ngại. Thánh nhân thấy tất cả pháp không có chấp, cho nên tâm thanh tịnh. Bởi tâm thanh tịnh cho nên được ba cái giải thoát, được ba cái tam muội, xa lìa cái tướng sanh diệt, dạo đi nó được tự tại. Tu hành không ngăn ngại, cũng không tánh phi tánh, tánh phi tánh bình đẳng, từ đây sanh thánh quả. Các ngài tu hành không bị cái gì chướng, cái gì ngại hết, cũng không thấy có, không thấy không, có không đều là bình đẳng, từ đây sanh ra được thánh quả. Tức là mình không nặng bên có, mình không nặng bên không, không chấp có, không chấp không, thì cái có không là bình đẳng, đó là sanh thánh quả. Giải thích: chẳng phải nước, tưởng nước đây là chỗ mê của ngu phu, chính là chỗ ngộ của thánh nhân. Thanh tịnh tâm ta muội, tức là ngộ chỗ trở về, dùng ba môn giải thoát, an trụ trong tâm hải, thuận tánh khởi hành, lìa nơi sanh diệt, chỗ đến không ngại. Và mình được ba cái môn giải thoát và an trụ trong tâm hải. Bởi vì được ba môn giải thoát rồi thì nó không còn dính bên ngoài nữa. Người không dính bên ngoài thì cái tâm mình nó thênh thang, chính gọi là tâm hải. Trên đó mình thuận tánh mà khởi hành, có làm cái gì tùy theo tự tánh mà giấy khởi, lìa tất cả cái tướng sanh diệt, chỗ đến không có gì ngăn ngại. Đây dẫn bài tụng. Bài tụng kinh Tịnh Chân nói: chẳng dính thế gian như hoa sen, thường khéo vào nơi hạnh thông tịch, đạt các pháp tướng không ngăn ngại, đảnh lễ như không không chỗ nương. Đó là tán thán như cái chỗ cứu kính ta muội của Phật đó, như không không chỗ nương. Đây chính là tánh phi tánh bình đẳng. Nhân gồm viễn quả, quả xuất nguồn nhân, biết không sai biệt. Nghĩa là cái tánh là có, phi tánh là không, hai cái là bình đẳng. Mà được cái bình đẳng đó rồi thì cái nhân nó gồm cả quả, quả nó đã tột được cái nhân. Ví dụ bây giờ mình thấy tất cả pháp ở thế gian này có không đều không thiệt, mà có không không thiệt thì bình đẳng chưa? Nó bình đẳng. Thì như vậy từ cái nhân thấy các pháp có không bình đẳng thì liền được cái quả là tâm thanh tịnh. Cho nên nói nhân gồm biển quả. Còn nếu tâm mình thanh tịnh thì thấy tất cả pháp có không mình không chấp, thì đó là quả suốt nguồn nhân. Thế nào tánh phi tánh, thế nào là bình đẳng, bảo kia tâm chẳng biết, trong ngoài rất sao động. Nếu hay hoại được kia tâm ác thấy bình đẳng. Hỏi thế nào là tánh phi tánh, tức là có và không. Thế nào là bình đẳng thì đây giải thích. Bảo kia tâm chẳng biết, chẳng biết tức là tâm đối với có và không đều không có chấp, không có dính. Trong ngoài rất sao động, vì nếu thấy còn trong còn ngoài thì tâm đó bị sao động. Nếu hay hoại được kia tức là phá hoại, có không trong ngoài, tâm ấy thấy bình đẳng, tâm ác thấy bình đẳng. Nếu phá hoại được cái tâm thấy trong thấy ngoài, thấy có thấy không, thì cái tâm đó là tâm bình đẳng. Trụ trong cái có không thì chẳng đạt được bình đẳng, chỉ vì chẳng rõ các pháp vô sanh, rõ tự tâm hiện, hiện không thể được thì ương tứ vắng lặng, cũng không bình đẳng và chẳng bình đẳng. Đây là tâm bình đẳng vậy. Nghe tới đó nó không còn đối đãi, mà không còn đối đãi đó là tâm bình đẳng. Nguyện vậy.